Năm 2006, chúng ta có khóa an cư mùa đông cuối năm của Tây Lịch. Và hôm nay là ngày tác pháp an cư và bắt đầu sinh hoạt khóa tu của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới một vài cái nguyên tắc thực hành trong khóa tu, và nó mang cái tính hướng dẫn hơn là học giáo lý. Trong khi chúng ta thực tập và tu học trong khóa an cư, nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là mình nắm vững được cái pháp môn để sống, để tu tập hàng ngày sao cho có lợi ích, có kết quả, tự trọng cái niềm vui mà chúng ta đã có ít nhiều. Cái điều thứ hai là chúng ta phải học cái phương pháp để hướng dẫn tuổi trẻ, hướng dẫn người lớn, hướng dẫn các bậc phụ huynh và các giới Phật tử ở trong môi trường sinh hoạt của xã hội mới. Vì vậy trong khóa tu có những vị đã xuất gia thọ giới nhiều năm, nhưng mà có những vị mới tập sự. Kỳ thực tất cả những cái sự hướng dẫn thì chúng ta đều có thể thừa hưởng được, mà không phân biệt người tu trước hay tu sau, thọ giới lớn hay là thọ giới vừa và sắp được thọ giới. Bởi vì cái pháp môn tu theo tinh thần của Đức Phật dạy là nó như một cái cơn mưa xuống ở trên một vùng đất, và trên vùng đất đó có những loài cây cổ thụ, có những loài cây cỏ dài, có những loài hoa màu, có những cây thiên nhiên. Tất cả cái loài nào có trên mặt đất bởi cái đám mưa rơi xuống đều được thọ hưởng theo cái nhu cầu của nó, mà chúng ta không có sự phân biệt. Có nghĩa là cái cỏ cây nó hưởng thụ như thế nào thì cái sự thực tập và sự lắng nghe pháp thoại cho đến những sinh hoạt mà các thầy, các sư cô sẽ chia sẻ cho chúng ta cũng tương tự như thế. Nó không có cách biệt, nó không có thành kiến, nó không có chướng ngại. Và đó là cái mục tiêu của sự tu học Phật Pháp. Và điều này chúng ta thấy rõ ở trong những lớp học Phật Pháp do quý thầy, quý ông giảng dạy ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam và cho đến tất cả các truyền thống Phật giáo trên thế giới. Mình có thể tu tập chung với nhau mà không kể tuổi tác, không kể thời gian. Đó là cái khác biệt rất là lớn trong cái việc học pháp môn tu và học cái pháp môn để thực hành. Thì hôm nay trong khóa tu của chúng ta cũng nương tựa cái tinh thần đó mà học, mà thực tập. Vừa rồi đại chúng thường trú tu viện Kim Sơn có buổi nhóm để chuẩn bị cho khóa tu. Chúng tôi có đề cập một tí về phép an cư mùa đông tại tu viện Kim Sơn qua 4 cái bài thi kệ ở trong Trung A Hàm do Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Từ Đàm dịch. Bây giờ xin được lặp lại để cho những vị mới tới được thừa hưởng và hiểu sâu cái nguyên tắc và mục đích của sự tu tập, nhất là trong mùa an cư năm nay. Cái bài thi kệ thứ nhất là thức ngủ tâm an ổn, ngày đêm không sợ lo, phiền não không dấy động, thù thắng diệu, tịnh cư. Tịnh cư tức là an cư, thức ngủ tâm an ổn, ngày đêm không sợ lo, phiền não không dấy động, thù thắng diệu tịnh cư. Chữ thức ở đây là đối với chữ ngủ. Khi thức cũng như khi ngủ, mình giữ cái hơi thở thế nào cho điều hòa, thân và tâm nó được bình an. Thức là bên ngày mà ngủ là bên đêm. Sáng nay chúng ta có đọc nguyện ngày an lành đêm an lành, nhưng mà chúng ta đọc cái văn ngữ nguyên chữ chữ Tào, nguyện trú cát tường già cát tường, trú già lục thời hằng cát tường. Quý thầy lớn dịch là nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Tức là trong sự học và thực hành Phật Pháp á, là chúng ta muốn cái đời sống chúng ta khi thức cũng như khi ngủ có sự bình an. Nó rất là đơn giản. Và có thể chúng ta đã đọc cái bài đó suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà chưa chắc gì mình đã sống được với tinh thần đó. Vì vậy an cư là mình phải thực tập và mình xét lại coi thử những cái lời kinh dạy, những lời Phật tổ dạy mình đã sống được bao nhiêu phần trăm. Trong ngày mình đã có bao nhiêu phần trăm an lành. Trong đêm khi mình ngủ có bao nhiêu phần trăm an lành. Và cái tinh thần đó nó mang trong cái bài thi kệ là thức ngủ, tâm an ổn, ngày đêm không sợ lo, phiền não không dấy động, thù thắng diệu tịnh cư. Tịnh tức là Vihara, là cái đất Gia Lạc, cái nơi được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, thì cái đó cũng gọi là ngủ. Và cái mê lầm được gọi là ngủ. Nhưng mà trái lại, trong khi mình ngủ mà có sự tỉnh giác, có sự an ổn, cũng gọi là thức. Cho nên chữ thức ngủ ở trong kinh nói tới là tỉnh thức, và ngủ tức là mê lầm. Vì vậy mình ở trong cái hoàn cảnh mê lầm của con người phàm phu, nhưng mà mình có sự tỉnh giác bởi sự soi sáng của Phật Pháp, của giáo lý, thì mình cũng được gọi là người đang có cơ hội để tỉnh thức. Và chữ tỉnh ở đây cũng có nghĩa là Bồ Tát hạnh. Mình không phải tỉnh táo để có niềm vui, có hạnh phúc thôi, mà mình cũng phải tỉnh táo và có niềm vui, có hạnh phúc để đi thức người khác. Đừng có ngủ, đừng có mê lầm nữa, thì cái đó gọi là hoằng pháp, cái đó gọi là đi giảng dạy, đi hướng dẫn có thù. Do vậy mình phải có sự tỉnh giác thường xuyên ấy, thì mình mới gọi là Bồ Tát hành, và mới đi đây đi đó để giúp người khác có sự tỉnh thức. Thành ra điều này nó tế nhị, nhưng mà nó rõ ràng, và nó có một cái cung phu thực tập cho miên mật mới được. Nếu không thì mình chỉ nói giáo lý, mình chỉ nói ngôn ngữ thôi, nó không có tác dụng gì cả. Cho nên các thầy, các sư cô nếu mà được nên thuộc những bài kệ này để ứng dụng, không những trong khóa an cư mà ứng dụng trọn vẹn trong đời sống của người xuất gia. Khi thức cũng như khi ngủ, tâm luôn luôn phải được an ninh, phải được ổn định bởi giới, bởi định và tuệ. Ngày đêm cũng sợ lo, ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Cho nên tại sao trong truyền thống tu học đó, một ngày phải tổng niệm sáu thời kinh, trú già lục thời đó, sáu thời kinh. Bây giờ một số các chùa ở bên Việt Nam hay là hầu hết các chùa Trung Hoa đều ứng dụng. Các thầy, các sư cô không những vào mùa an cư mà mỗi ngày đều tụng niệm sáu thời. Có điều là khi tụng niệm sáu thời mình có được an ổn hay không? Nghe đâu quý thầy, quý cô ở Việt Nam mà đi học than phiền tụng kinh nhiều quá, không có thời giờ để học, không có thời giờ để làm bài. Vì vậy mà trong sáu thời kinh như vậy đó, không có an ổn, không có an lành. Cho nên chữ an lành ở đây không có nghĩa là tụng đúng sáu thời kinh, mà an lành ở đây là sáu căn. Sáu căn của mình cần phải được tỉnh giác, gọi là sáu thời kinh trong mỗi ngày. Cái nghĩa này là cái nghĩa không phải là huyền bí, không phải thâm sâu gì hết, nhưng mình phải khai triển để thấy được lời Tổ và lời Phật dạy nó nằm ở đâu. Chứ không phải mình cứ tùng hàng ngày như là ca hát, như là vui chơi, như là có cái lề ở trong chùa hỏi rằng là sư cô tu tập thế nào, còn một ngày sáu thời. Không có cái nghĩa đó. Cái nghĩa đó nó mang cái tính chất là nhắc nhở mình phải làm chủ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là sáu thời. Thì khi nghĩa cái sáu thời, hiểu nghĩa sáu thời này á, thì đôi lúc có ngày mình không tụng kinh thời nào hết, nhưng mà xét cho cùng thì mình có tụng kinh sáu thời. Nhưng mà ngược lại, mình tụng kinh sáu thời mà mình không làm chủ được tai, không làm chủ được mắt, không làm chủ được mũi, không làm chủ được lưỡi, không làm chủ được thân, không làm chủ được ý, thì ngày đó dù có đi tụng sáu thời nhưng mà mình không có thời nào hết. Cái nghĩa này tôi ngồi tôi quán chiếu, tôi thấy được ở trong giáo lý nó tương quan về lục thức. Cho nên trong khóa tu mình không cần phải tụng sáu thời. Cố gắng làm sao buổi sáng mình có một thời ngồi thiền và tụng niệm. Tối mình cũng phải cố gắng có một nửa tiếng để ngồi thiền và tụng niệm. Còn trong ngày nếu thêm được một thời thì có thể mình đồng ý với nhau trong nguyên tắc lễ Phật sám hối. Sau khi ngồi thiền 15 hay là 30 phút do ban hướng dẫn tu học, rồi sau đó mình lễ Phật sám hối nhẹ thôi. Không cần phải lại hết cả bộ lễ hồng sám, mọi người gọi là sạch tội. Có thể một bữa như vậy mình chỉ có lại một chương thôi, vài chục lại danh hiệu Đức Phật thôi. Sau đó mình đọc lời hồi hướng hoặc là bài kinh Bát Nhã. Nó đơn giản, nhưng mà mình sẽ đạt được cái ý nghĩa trú già lục thời. Tức là khi đi, khi đứng, khi ăn, khi nằm, khi ngồi, khi nghe pháp thoại, khi tiếp xử, làm sao tai mắt mũi lưỡi thân miệng ý của mình phải được vững chãi, thảnh thơi và phải giữ được cho trong sáng. Quên hết những cái chuyện khác đi. Phone cầm tay rồi tắt hết. Internet nó không phải là mình vào lấy hồ sơ để cho khóa tu, thì cũng nên vào ngồi internet coi hình coi bóng gì hết. Dứt bạch sáu căn ít nhất là trong thời gian mình trở về khóa tu kết độc bốn tuần lễ, thì mình làm như vậy mình không có hộ rằng là mình không có tùng niệm sau thời. Và khi mình quen rồi đó, mình về chùa cũng vậy, một ngày có thể mình tụng hai thời thôi, Nhưng mà trong tất cả mọi tiếp xúc, mình phải có chánh niệm, mình phải có sự tỉnh giác thường trực. Và như vậy chúng ta không những tụng 6 thời mà có thể tụng 12 thời. Giờ nào mình cũng có chánh niệm, giờ nào có tụng niệm hết. Và khi tu tập như vậy thì mình mới nắm vững được cái nguyên tắc hành trì ở trong đời sống. Dù có ít nhiều bận rộn, dù có sự khác biệt của văn hóa, nhưng mà mình không có sợ lo. Ngày đêm không sợ lo. Ngày an lành, đêm an lành, không có sợ ai hết, không có lo gì hết. Cái chết tới mình không có sợ thay hôm nữa. Tiền bill, tiền điện, tiền nước có nghĩa gì? Tiền bảo hiểm, insurance, xe, gồ có nghĩa gì? Cái chết mà mình không có sợ, tất cả cái chuyện đó đâu có cái chuyện đáng lo. Nhưng mà nếu không thấy được cái nghĩa này thì quý thầy, quý sư cô tu tập trong thời đại mình rất là sợ, mình rất là lo. Sợ chùa không có đủ tiền để trả mortgage, sợ tiền không có tới hàng tháng để mình trả tiền xe, tiền gỗ, điện nước. Và cái sợ lo đó nó lặt vặt nhưng mà nó chiếm hết cả cuộc đời mình. Vì vậy rất là uổng, rất là hoang phí. Thành ra cái bài kệ này rất là đơn giản nhưng mà nó có chiều sâu, nó có cái sự thực tập và để chuyển hóa. Thức ngủ tâm an ổn, ngày đêm không sợ lo, phiền não không dấy đầm, thù thắng diệu an cư. Như vậy đó là cái pháp an cư cao nhất, thù thắng nhất, đẹp nhất, siêu tuyệt nhất. Thù thắng diệu an cư. Như vậy an cư có nghĩa là một cái cơ hội để cho mình thực tập và mình có cái lãnh hội, cái ý nghĩa của sự an cư trong đời sống. Chắc không phải mình tu trong bóng 4 tuần lễ mà thành công được. Trong 4 tuần lễ được hướng dẫn, được soi sáng là như vậy đó. Nếu mà hiểu được cái nghĩa này mà nhầm được cái lý này thì nó không muốn ngủ, nó thức. Không thì ngồi buổi sáng mới ăn xong đó, thì mình ngồi sẽ ngủ gật. Tôi hiểu cái nghĩa này rồi đó, thì tôi rất là tỉnh. Tôi rất là tỉnh. Tôi mở mắt ra là tôi rất tỉnh táo. Tôi biết giờ đi tập thể dục, tôi biết giờ phải đi tắm, tôi biết giờ phải uống trà, tôi biết giờ phải đi ngồi thiền với chúng. Tôi rất tỉnh táo. Cho nên, và vì vậy mà khi nằm xuống thì là ngủ liền. Bây giờ ở trung chúng, kể cả các thầy, các sư cô, các vị lớn, nhỏ, vì nào mà buổi tối khó ngủ, rất là đơn giản. Thứ nhất là mình ngồi xuống, tắt tivi, tắt máy, hết. Đừng có để một cái gì, thường thường có những vị thức khuya coi tivi hoặc là để cái điện thoại bên đầu giường. Tắt hết, sáu căn phải tắt hết. Gọi là đang tụng kinh. Tức là phải tụng kinh trước khi ngủ, phải ngồi thiền trước khi ngủ là tắt hết sáu căn. Turn off your sixth sense. Có nhiều vị mà đi ngủ mà không có tắt. Mở sáu cái tivi một lúc hay làm sao gọi là ngủ được. Tức là ý thức của mình, mắt của mình, tai của mình, mũi của mình, và nghe đâu là sau này họ còn chế một cái máy cho mình coi tivi mà nghe được mùi, nếm được vị nữa. Tức là họ mở cho mình mấy căn chưa có đủ, bây giờ họ cố gắng họ mở làm sao cho sáu cái tivi để sáu căn của mình nó tiếp xúc một lúc để cho mình khỏi ngủ luôn. Và bây giờ khoa học cũng như các nhà kinh nghệ họ đang làm cái chuyện đó, và đó là một cái loại phá sản rất là lớn cho giấc ngủ mà mình không có biết, không có thấy, là mình không có giấc ngủ. Vì vậy tôi đề nghị các thầy, các sư cô mà muốn ngủ cho ngon, cho đúng giờ, dù đã mắc được buồn ngủ hay chưa, tắt hết sáu căn: tivi, điện thoại, đọc sách, nghe nhạc, cho đến MP3, cho đến Internet, tắt hết. Và khi tắt xong rồi thì các vị ngồi thân thể lên giường hoặc ngồi dưới đất là chỉ dùng một ngón tay một thôi. Xa bóp ở dưới bàn chân, điểm cái huyệt ngay giữa đó. Thầy mới khám phá được là do thầy chúc dụng. Ông ngồi một tiếng đồng hồ, ông chỉ điểm hai cái huyệt của thầy ở dưới bàn chân thôi. Thầy nói là bữa nay sao không chịu mát xa trên gối, trên tay này kia, mà ông cứ ngồi, ông cứ điểm hai cái huyệt đó thôi. Một tiếng đồng hồ, và mắt thầy mở không có ra, nó nhắm nghiền xuống, nó nắm nghiền xuống, nó muốn ngủ một cách lạ lùng. Và tối hôm đó nằm xuống là ngủ một giấc từ khi 10 giờ cho đến 4 giờ một giấc một thôi. Thầy chúc dụng ông bấm hai huyệt đó gần một tiếng đồng hồ, nó tác xúc hết toàn thân. Và tôi hỏi thầy chúc dụng rằng là hai cái huyệt đó có tác dụng gì? Thầy nói làm cho tim của sớm nó đập đều, và tim mà khi đập đều rồi thì phổi của sông nó thở rất là thoải mái, và toàn thân của sông rất là nhẹ nhõm. Thầy nói thầy chúc dụng có nhiều cái đặc điểm quá mà lâu nay chưa ai biết. Và thầy cười, thầy nói còn có nhiều cái khác nữa. Thành ra các vị thì thầy cũng dùng một ngón tay thôi. Nếu mà tay mình yếu mình dùng hai ngón, mình cứ ấn cái huyệt ở dưới, mà ấn cái chỗ nào thấy đau nhất mình nằm đó, đó nó tịnh hết cả người. Và khi nó tịnh xong rồi một lúc rồi thì toàn thân nó chạy đều như là lùng điện, nó chạy nó nóng hết cả người. Và sau đó bắt đầu hai mí mắt nó khép lại, tức là nó buông thư hết rồi, nó muốn gọi là turn off everything in your body and your thinking, your feelings, tức là nó tắt hết tất cả những cái tivi lớn nhỏ trong và ngoài, và lúc đó mình đúng là mình đi ngủ. Các vị thử đi, nên là các vị lớn tuổi mà không ngủ vì lòng mình chân. Và ở trong y học cũng như ở trong các cái truyền thống mà họ chữa bệnh bằng huyệt đạo á, là họ cho biết dưới lòng bàn chân của mình nó có nhiều cái huyệt để chữa trị những cái bệnh khác nhau. Vì vậy cái người nào mà cái bệnh chân nó bằng á thì họ không thể đi bộ nhiều được, họ chỉ ngồi và nhờ người khác đút thức ăn, cũng như đi thì có người dìu. Cái bàn chân nó bằng á và nó nung lên nữa thì đó là những người số giàu sang, ăn không ngồi rồi. Còn cái bàn chân nào mà của các vị dưới mà nó cong lên, nó thùng á, đi mà không dính đất á, nó chỉ dính hai bên, nó dính ba góc thôi, thì đó là cái bàn chân rất là hoạt động, việc chi làm được hết, mà không bao giờ bị gai đâm hay là đá thủng, bởi vì nó nhô lên. Cho nên cái bình chân đó là loại bình chân gọi là phải tự săn sóc lại mình, phải đi săn sóc người khác. Cho nên các vị sờ cái bình chân mà thấy bằng á, là thấy bình chân đã trượng già, tu thấp ngà. Mà thấy cái bình chân dưới mà nó nhô lên, nó hơi sâu một chút á, thì cái bình chân đó là bình chân đúng là một người hoạt động, một người nhanh nhẹn, một người tiếp xúc, và một người lúc nào cũng lo cho kẻ khác. Thành ra dưới bình chân không á là nó diễn tả cả cuộc đời của mình. Và vì vậy mà khi các vị tối mà săn sóc cái huyệt đạo dưới bình chân là săn sóc toàn thân thể, săn sóc toàn cơ bắp. Và lúc đó không những mình ngủ rất là an lành, mà sau một giấc ngủ thì mình thức dậy nó tỉnh táo ghê lắm. Bây giờ tôi bắt trước thầy Trúc Dũng á, buổi tối ngủ tôi ngồi tôi cứ moi hai cái huyệt đó. Thì hôm qua có thầy Huệ Trí mới tới đó, thì tôi hỏi thầy có biết bấm huyệt, thầy nói không, con không có biết. Cho nên tôi lấy cái dây chuông nhỏ tôi đưa cho thầy, ông ngồi ngoài hai cái huyệt đó khoảng 15 phút, ông cứ làm hai cái huyệt đó không à. Ông đưa cái cây ông đấm sát vô. Tôi hôm qua ngủ cũng ngon như thường. Cho nên đây là những cái kỹ thuật, tức là technique về cái việc tu học. Những cái nhỏ nhoi như vậy đó, mình tưởng nó không có liên quan gì việc tu học hết, nhưng mà nó quả tình là rất màu nhiệm. Bởi vì đêm đó mình ngủ được, ngủ tỉnh táo, mai dậy ngồi thiền rất là khỏe, tâm hồn mình rất là thư thái, và ngày hôm sau á, mình đón một ngày mới với một cái cõi lòng, với một cái thân thể hết sức là tuyệt vời. Thì đó không phải là mình tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng sao? Và đó chính là cái lúc mình tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng. Tiếp xúc với Phật là thế nào? Là mình tỉnh giác. Tiếp xúc với Pháp là gì? Là mình có cái tâm thương và hiểu. Tiếp xúc với Tăng là gì? Là ngày đó mình không có bị sao đồng, không có bị lão đạo, không có bị chênh vênh tâm hồn, và mình có sự hòa hợp tuyệt cùng với thân, với tâm, cũng như mình rất là dễ thương để tiếp xúc với người bên cạnh. Thế như vậy chúng ta đang gặp Phật, chúng ta đang gặp Pháp và chúng ta đang gặp Tăng bởi biết bấm huyệt, ngủ một giấc ngủ ngon lành. Đó là khai đạo, khai tâm. Hiểu được như vậy thì mình sẽ tìm được cái nguyên tắc để tu tập, để hành trì trong đời sống. Nó rất là cụ thể mà không có bỏ sót cơ hội, không bỏ mất thời giờ. Cái đó là cái thí dụ, và các vị có thể khám phá ra nhiều cái sáng tạo khác nhau. Thức ngủ tâm an ổn, ngày đêm không sợ lo, phiền não không dấy động, thù thắng diệu tình cư. Chữ tình này dùng được nhiều nơi lắm. Khi mà biến dịch từ cái ngữ của Ấn Độ, Pali, Sanskrit, nó sang Tân Tạo, nó có những cái biểu ngữ, những cái biểu tượng tình cư. Cái tình cư này rất là hay và thầy rất là thích tình từ, cư là sân cư. cho nên khi đọc hai cái chữ này là mình thấy nó có tác dụng với thân tâm mình liền. Tình tức là ba nghiệp thanh tịnh, thanh miệng ý, không có buông lung sợ lo là tình. Cư tức là an trú trong giây phút hiện tại. Thành ra vì nào chưa có nickname hay chưa có biệt hiệu, chữ tình cư cũng hay lắm. Mỗi người tự đặt cho mình một cái hiệu, cái nickname, mình tự đặt không cần thầy tổ. Ví dụ sơn cư thầy tự đặt thôi, ai đặt đâu. Nhưng mà sơn đặt là tình từ. Thì mỗi người mình chọn một cái tên và mình xem đó như là cái đề mục để quán chiếu. Sơn cư là thích ở trên núi hơn là sung hồ. Nhưng mà tình từ thì ba nghiệp mình hằng thanh tịnh và có cái tâm từ bi rộng lớn. Thì đó là cái nickname của mình, tình cư. Thì trong cái câu này là thù thắng diệu an cư, tức là cái phép an cư mà đóng sáu cái cánh cửa tâm hồn lại để mà tiếp xúc với mình trong giây phút hiện tại một cách đích thực. Và mình thực tập nhiều lần như vậy trong ngày, nhiều giờ như vậy trong ngày, là mình có thể an cư suốt đời. An cư suốt đời. Và thế nào là không có lo sợ? Tức là khi nghe đó, đừng có nghe một cách thường tình, mà khi nghe phải dùng cái từ tánh để mà nghe. Nghe bằng cái tâm thường tình, không nghe nổi và không hiểu được người kia, và có thể dễ bị hiểu lầm. Thành ra có những cái nhà nghệ sĩ họ làm những cái biểu tượng rất là hay. Cùng khỉ vốn là cái tâm trao đồng, nó ngồi nó bưng cái lỗ tai nó lại, nó nói nghe mà không nghe gì cả. Bởi vì cái biểu lộ của cái lời nói của người bên cạnh á, họ nói với cái tâm thường tình, cái tâm bình phàm, cái tâm nóng giận, cái tâm không có chánh niệm. Thành ra khi mình nghe như vậy mà mình đánh giá trị về cái ý nghĩa của cái lời nói đó là sai lầm. thành ra nghe mà không nghe gì cả. Cho nên khi mà các vị giữ cái mùa an cư này mà về nghe ai nói xấu mình hay nói xấu người khác á, mà có ai hỏi rằng là sư cô có nghe người đó nói cái điều đó nói xấu về em không? Đâu, chị không nghe gì cả, thầy không nghe gì cả, sư huynh không nghe gì cả. Nhưng mà mình không tập như vậy, mình nói có, tôi nghe nói xấu chị nhiều lắm, tôi nghe nói xấu thầy nhiều lắm. Thì như vậy mình nghe không phải là cái tinh thần nghe của người xuất gia, không phải nghe với cái tự tánh mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành đạo. Tập các vị tập, nghe ai nói xấu về ai mà hỏi, họ tra cứu về mình, nói em có nghe sư cô đó nói xấu về chị không? Em đâu có nghe gì đâu. Thực sự mình có nghe người kia nói xấu, nhưng mà người kia nói xấu với cái tánh thường tình, cái tánh chưa được đại lọc, và đó cái tánh đó gọi là tánh chưa có tu, gọi là phàm phu tính. Mà mình đem cái phàm phu tính của mình mà nghe cái phàm phu tính của người kia để mà vui, để mà buồn, để mà thương, để mà ghét, đó là một cái sai lầm rất là lớn. Tức là mình chưa có sự tỉnh thức. Nhưng mà trong khi mình mới tập tu, mình chưa chứng đạt vô sanh pháp nhân, thì người kia nói chuyện hay, nói chuyện có lợi ích cho đám đông, nói chuyện đem đến một cái tác dụng hạnh phúc cho nhiều người, thì mình tạm nói có nghe. Chị đó ca ngợi về em, chị đó nói em rất là có đạo hạnh và có tài đức, và chị nói rất là thương em. Chị có hiểu lầm nhau một chút xíu thôi. Thì cái nghe như vậy cũng được nghe phàm phu, nhưng mà vẫn có lợi. Tức là phải lấy cái tướng của phàm phu để mà nâng đỡ, để mà tưới tẩm và để mà dìu dắt nhau trên con đường tu học. Thì cái nghe như vậy gọi là tạm nghe, và cái nghe như vậy gọi là phương tiện nghe để mà thành tựu đạo đức và thành tựu trí tuệ. Vì vậy ở đây nhấn mạnh chúng ta nên thực tập cái chuyện gì mà không đáng, không vui, không đem lại hạnh phúc, thì mình nói rằng mình không có nghe. Và tự thân của mình đừng có buồn, đừng có giận về cái nghe đó. Và sau đó nếu ai có hỏi tới thì mình trả lời một cách chắc chắn mà không có sợ tội, sợ lầm lẫn, là em không có nghe gì cả. Và như vậy mình tu tập là bớt chuyện, mình tu tập là bớt phiền não, mình tu tập là bớt gieo cái hạt giống ác vào trong tâm. Cái đó gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh có lỗ tai, nhưng mà đó là cái yếu tố để làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Cái đó gọi là tịnh, tịnh cư. Thì từ nơi cái tánh nghe mà mình thực tập như vậy, thì qua cái thấy cũng vậy. Lấy cái tánh thấy để mà thấy, thì mới gọi là người đã biết thấy. Kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến kiến bất năng cập. Kiến này tức là cái thấy của tinh thần Kinh Lăng Nghiêm. Các thầy, các sư cô mà học Kinh Lăng Nghiêm rồi thì thấy những chữ kiến này. Ngày xưa thầy học mấy chữ kiến này thầy nhức đầu lắm, mà thầy nói sao mà kiến đầy hết. Và mấy thầy dạy theo chữ nho rất là khó hiểu. Cho nên thầy thực tập lâu ngày, bây giờ nói một cách đơn giản cho các vị có thể hiểu được. Cái thấy con mắt của mình, kiến, kiến chi thời. Con mắt mình thấy trong lúc này, chi thời là cái lúc mình đang thấy. Kiến phi thì kiến, cái thấy đó không có đúng, sai lầm. Thấy lùn, thấy cao, thấy đẹp, thấy xấu, thấy dễ thương, thấy dễ ghét, thấy cái tướng đi chân cà thọt, vân vân. Cái thấy đó không có đúng. Tại sao không có đúng? Là cái thấy đó bởi do cái hạt giống có sẵn ở trong con người mình để đo đạc về cái hình tướng của người kia. Mình không thấy được chiều cao thì làm sao biết được người đó lùn. Mình không thấy, không có hạt giống lùn trong, làm sao biết cái người đó có chiều cao. mình không có thích cái tướng trẻ của người kia đó, thì làm sao mình thấy được tướng già? Vì vậy cái thấy của mình đều là những cái đối đãi của cái sắc tướng có sẵn bên ngoài để mình lưu trữ, và bây giờ đem cái sự lưu trữ ra đó mà nhận diện. Cho nên cái thấy của mình không có đúng. Cái thấy mà mình đang thấy đó không phải là cái thấy đúng, phi thời. Và cái thấy của cái thời gian mà mình thấy đó là chẳng phải đúng, nó không có đúng đâu. Cho nên đừng có đánh giá trị về người đó. Vì vậy mình thấy một người ăn cắp đi vô phòng mình lấy đồ đó, thì mình niệm rằng là kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến. Tôi thấy mà tôi không thấy gì cả, cứ lấy đồ đi, tôi không có giận, tôi không có chửi, tôi không có hô lên. Và tự nhiên mình có sự bình tĩnh, mình không có nạt người ta, mình không có làm người ta sợ. Và ít nhất là mình không làm cho người ta trở nên kẻ thù. Ông bác tôi ngày xưa, ông chưa bao giờ đọc Kinh Lăng Nghiêm và ông chưa bao giờ là Phật tử. Vợ của bác là công giáo đầu dòng. Thế mà một ngày nọ sắp tới, tôi qua nhà tôi ăn cắp mức gừng, treo lò, tôi bắt ghế lên, lấy mức đem đi cho bạn, đem tới trường học khoe rằng là mẹ tao đã làm mức, tao cho mày một lát ăn chơi. Nhưng mà thật sự quá ăn cắp nhà bác. Và khi bậc trai, bác thấy thầy leo lên đứa nhỏ thôi, 16-17 tuổi thôi. Bác ngừng lại, bác cầm cái đôi guốc ở tay, bởi vì cái guốc đi cột cột, mà nếu đi tiếp nữa thì thằng nhỏ nó nghe nó sợ, có thể nó té từ ở trên cái đậu cao rơi xuống. Bác đi chân, bỏ dép xuống, bỏ guốc xuống đi chân, và tới nó nhỏ, từ từ đi con, từ từ. Thầy sợ đến té đá trung quần, và bác đỡ xuống. Bác đi lấy một cái thang nhỏ, bác lên, bác đưa mấy năm luôn. Khi đó đâu có tinh thần nào mà nhận mức nữa, sợ gần chết. Và cái hình ảnh đó, nó hình ảnh rất lớn của cuộc đời tôi. Tức là bác đã thực tập được là kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến. Thấy thằng cháu nó đang ăn cắp mức, thật ra tôi chẳng thấy gì cả. Và vì vậy ông đem cái tình thương mà nâng đỡ để cháu, không nói một lời nặng, bùng nó từ trên cái ghế xuống và lấy mít bỏ trong túi nữa, và từ từ đi về. Con người nó không biết mình nghĩ cái gì. Rồi nước mắt nó chạy ra, và có cái cảm nghĩ lúc đó, thà bác chửi mấy lời, đánh mấy tát tai dễ chịu hơn là ông làm như vậy. Nhưng mà đó là cái bài học của một vị cha lành, một người bác, như là biểu tượng của một người cha, biểu tượng tình thương. Nếu hôm đó mà gặp bức gái là bị đánh đòn, và bác chạy qua nhà chửi cho một trận, và có thể bị mẹ đánh đòn tiếp nữa. Nhưng mà bác trai thực tập được kiến kiến chi thời. Tôi thấy đứa cháu nó lấy mức ở trên treo trên bếp, thật sự tôi không có thấy nó ăn cắp, tôi không có thấy cái dáng nó ăn cắp, tôi không thấy tướng nó ăn cắp, tôi chỉ thấy một em bé rất dễ thương và thèm mức mà thôi. Cái thấy đó là cái thấy của người tu, cái thấy người có chánh niệm, cái thấy người có một cái tình thương và có trí tuệ. Nhưng mà mình không thấy được cái thấy này là mình thấy cái người ăn cắp đồ là mình giận. Và mình thấy người kia lúc nào cái tướng ăn cắp hết. Và tự nhiên mình mất tình huynh đệ, mình không còn có nhau nữa. Nhưng mà trong thế gian ít ai mà thấy được cái tinh thần này. Chỉ có Đức Phật, có những người tu, có những vị giác ngộ mà thôi. Vì vậy mà khi mình thấy một người nào nói hay làm một việc sai lầm, đừng có đánh giá trị người đó. Phải biết hoàn cảnh người đó, tại sao họ làm như vậy, đó là một câu hỏi. Họ thiếu cái gì, họ khao khát cái gì, và họ sinh ra vào trong một cái môi trường bị cái gì, bây giờ họ có như vậy. Và khi mình hiểu được như vậy, tức là mình mới làm chủ được mình trong cảm giác ngay lúc đó, bằng cái thấy hay là cái nghe. Và cái đó là tinh thần của kinh Lăng Nghiêm rất là sâu thẳm, mà trong thế gian có những người không có tu tập như mình mà họ làm được. Trong cái đó mình tu tập lâu năm nhưng mà có thể làm chưa có được, cho nên phải học, phải hiểu và phải thực tập về những kỹ thuật thấy và nghe này. Đó là tinh thần của sự an cư, của việc học giáo lý. Kiến du ly kiến, mình muốn thấy được cái thấy đúng á, phải lìa cái thấy thường tình đó đi. Du là lìa, du lịch là đi xa. Kiến du ly kiến, cái thấy như vậy mình phải xa lìa nó đi, rời bỏ nó. Kiến bất năng cập, cái thấy mà muốn thấy cho nó đúng cái tinh thần của một người có thương yêu và có hiểu biết đó, cái đó mình chưa có với kịp, cho nên cần phải tu. Cái thấy về tự tánh mình chưa với kịp tới, chưa thấy được cái tự tánh thanh tịnh, và vì vậy mình chưa thực hành được cái bản chất của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái cảm xúc. Cho nên mình cần phải thực tập. Mình đừng còn xa Phật, xa Tổ, mình đừng còn xa với cái chân trời giác ngộ. Vì vậy cần phải có chân niệm, cần phải thực tập, mà cần phải có kỹ thuật để nhìn giáo lý qua cái sự trình bày của Đức Phật và qua cái sự hành trì ở trong đời sống. Và chính cái câu này tôi nói cho dễ hiểu như vậy đó. Nhưng mà ngày xưa tôi học Huế mất 3 tháng. 3 tháng học kinh Lăng Nghiêm nhức đầu như bủa bộ. Nó còn khó hơn cả toán học nữa. Các ông đưa ra những cái thí dụ rất là cao sâu, mình nghe mình không còn nắm được. Về mà đem ra mà dịch, mà ngồi toàn thấy kiến kiến không, không còn nắm được cái ý chính. Vì vậy không có sống được. Cho nên hồi đó mà tôi trình bày được như vậy là cả các thầy giảng sư có thể thương nhau lắm, sống với nhau tròn tình tròn nghĩa lắm. Nhưng mà vì không thấy được cái này, cho nên ở với nhau 4 năm. Nhưng mà khi ra trường mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy làm việc, không có một chút gắn bó huynh đệ và tình đồng đạo pháp lữ gì cả. Tại vì học kinh 4 năm mà không thực tập được cái ý chí sâu sắc của kinh, thì chúng ta chỉ tu tập trong 4 tuần lễ thôi, có thể bằng các thầy học 4 năm. Tôi đoán chắc như vậy, và tôi biết rõ cái tình trạng này ở trong các giới tăng ni qua cái lăng kính học Phật, học mà không có thấy và không có thực tập, nó rất là uổng và nó rất là mất thời giờ. Cái bài kệ thứ hai: tập chúng thanh tịnh xứ, tập là tập hợp đó, tập chúng thanh tịnh xứ, vững chãi tâm an nhiên, thiền tịnh pháp miên mật, ba nghiệp lặng sáng trong. Tập chúng tức là gọi mời nhau ở một trú xứ để cùng nhau thực tập về chánh niệm, về giới luật. Vững chãi tâm an nhiên, không lo sợ thì tâm của mình vững chãi và an nhiên tự tại. Thiền tịnh pháp miên mật tức là thiền với tịnh không có hai cái pháp này nó song yếu, tức là nó đi chung với nhau. Mà nếu mình mà tu tập cho liền lý, cho tinh chuyên, thì nó mở được cái tâm lượng của mình. Và khi cái tâm lượng của mình trở nên bao la đó, thì mình sống ở đâu cũng được, trú xứ nào mình ở cũng được, đến đâu mình cũng có thể giao hoa chung sanh dễ dàng mà không gặp khó khăn nào. Thành ra đúng ra là mùa tu năm tới mình phải có thơ mời trước tối thiểu là 3 tháng để cho các thầy, các sư cô chuẩn bị. Có còn những khóa tu mình không có thơ chính thức ấy, chỉ nói miệng, có nhiều người nhớ, có nhiều người không nhớ. Mà nếu những khóa tu mà mình về với nhau vừa yểm trợ cho quý thầy quý cô mới tu ở tại tu viện Kim Sơn, nhưng mà khi mình về mình cũng có cơ hội để mình ôn tập, còn có cơ hội để nghỉ ngơi, đừng có mệt mỏi. Thành ra nếu trong cái khóa tu này mà các vị nào thấy mệt mỏi đó, thì nên nói ban tu học điều chỉnh lại. Mệt mỏi là sai lầm rồi. Tu tập mà mệt mỏi mà chán nản, có tính cách không vui là sai lầm rồi. Mình có quyền đề nghị, có quyền thay đổi cho ban tu học. Tôi thấy rõ ràng rằng là khi mình tu tập mà được tự mình phát nguyện, tự mình đóng góp và tự mình trở thành một cái phần tử ở trong cái chương trình và trong cái sự thực tập, thì chính cái sự tu học đó là chính cái bản thân và tâm ý của mình, chứ không phải do một người hay là vài ba người đặt nó ra. Và cái tinh thần này mình nhìn cho sâu, mình tập cho kỹ để sau này mình ra làm thật sự cũng vậy. Mình bắt tay vào một cái việc gì thì cái đó chính là tâm huyết của mình, chính đó là hơi thở của mình, và chính đó là cái sự đóng góp tài nguyên của mình, chứ không phải của riêng ai. Vì vậy không có chia rẽ, không có kỳ thị, không có hơn thua, không có tranh chấp. Cái tinh thần đó phải được đem vào ứng dụng trong khi mình ra làm Phật sự. Mà muốn được như vậy, mình phải nắm vững ở trong khóa tu, ở trong những ngày mình ngồi ở bên nhau. Tập chúng thanh tịnh xứ. Thanh tịnh xứ tức là mình tìm cái nơi mà không có quá xa thành phố, cũng không có quá gần thành phố gây ra ồn ào. Và thứ đến là có phòng xá, có tiện nghi tối thiểu. Và trong cái môi trường kết giới, tức là sáng nay chúng ta kết giới nhưng mà không có nói rõ về cái phạm vi của giới, chúng ta chỉ có đi lại ở trong phạm vi đất của tu viện Kim Sơn thôi. Cái tiểu giới tức là mình giữ những cái giới oai nghi. Đại giới tức là mình giữ những cái giới tướng, giới tánh. Đại giới là giới tánh, mà giới tướng là mình chỉ cho mọi người phải nên lưu hành ở trong khung cảnh Kim Sơn mà thôi, không nên đi đâu. Và khi đi đâu là mình có tác pháp chung, tức là ngày thứ hai là được xuống phố để đi giặt. Và vì nào có đi riêng đâu thì phải tắc bạch, để khi mình ra khỏi giới trường thì có các vị Long Thiên Hộ Pháp vào gác cổng, họ soát giấy và họ nói vị này có tắc bạch, tức là giấy tờ không có hình tướng nhưng mà giấy tờ với cái tánh thể nó được hiện ra. Vì vậy mà các vị đi ra cổng có người hỏi đó, chứ không phải mình không thấy ai hết, là ngoài họ đứng ngoài họ gác, họ canh cho mình tu. Và khi mình bước chân đi ra thì có vị chạy tới thất niệm đó, mấy ông hộ pháp có ông thất niệm này, một cô tu một cô đi đâu. Thành ra cái ông kia bên cạnh đó, ông nói rằng có giấy phép, có phép mít đàng hoàng, sang mới có tắc bạch. Cái chuyện đó mình phải hiểu, cho nên mình không hiểu cái này, mình ưa đâu mình đi đó. Thì các vị kia đó, họ thấy mình không có phép mít, họ buồn. Có những ông thì nó cáo lên, nó giận, là tu chỉ kỳ cục, có bốn tuần lễ thôi mà cứ đi hoài. Và họ không có hộ pháp, tức là có người đem gạo lên thì họ biểu đem lui, trên đó họ không có tu hành gì hết đó. Có người đem tiền tới cúng để trái tăng, họ nói đừng cúng, họ tu không đàng hoàng đâu. Cái đó là mình không có thấy được, nhưng mà thật sự mình phải biết, không thấy nhưng mà biết. Vì vậy mà tôi hỏi thăm ở bên Việt Nam, các chùa mà có tập chúng ăn cư, gạo cơm ăn không có hết, không đi cúng được gì cả. Nhưng mà có chùa không tập chúng ăn cư, ở vài ba chục người thôi mà không đủ gạo ăn. Đó là chuyện rất thật. Cho nên hàng năm mà chùa muốn nó đủ thì phải tập chúng ăn cư. Long Thiên Hộ Pháp mới mời người đem gạo đem cơm tới. Còn ở Mỹ có thể gạo cơm dư thừa, nhưng mà cái đời sống tâm linh của mình bị yếu ổn, và vì yếu ổn đời sống tâm linh cho nên mình có thể gặp những khó khăn như là hay bệnh hoạn, hay đau yếu, có thể bị tai nạn về thân thể hay về tâm hồn, là tại vì mình không có thanh tịnh và không có năng lượng, cho nên không có sự bảo hộ của giới, của định, của tuệ, và không có sự bảo hộ của Long Thiên Hộ Pháp, của chư thiên. Điều này mình phải thấy thì cái việc tu tập của mình, việc tập trung an cư nó mới có ý nghĩa và mình mới thích thú. Và tôi thấy được cái này. Thầy Tổ đã nói năm xưa nhưng mà tôi không tin. Nhưng bây giờ tôi tin là vì tôi thấy được. Tôi thấy được khá rõ. Khi mình tu tập á, khi tăng thân đó tu thiền hay là tu tịnh đó, thật ra không có gì khác biệt. Tùy nơi mỗi thầy, mỗi tăng thân họ có thêm, họ bớt đôi điều trên phương diện hình thức thực tập thôi. Thiền cũng đưa đến sự vững chãi và thành thơi của thân và của tâm. Tịnh cũng đưa tới sự vững chãi, thành thơi của thân và của tâm. Thiền cũng đưa chúng ta, thân tâm chúng ta đi về ngõ sáng, mà tịnh cũng đưa thân tâm chúng ta đi về ngõ sáng. Nhưng mà gọi là cái nguyên tắc có thể nó khác nhau. Và đừng có vì thấy cái nguyên tắc hình thức khác nhau mình cho thiền và tịnh nó không có phải là một, nó chung trái. Kim Sơn muốn lên Kim Sơn có đến 4 con đường đi lần. Một con đường đi thường lệ mà mình đi có trại nhựa, xe đi 2 chiều dễ dàng đó. Cái con đường đi thứ hai là con đường đi từ Madonna Road, có thể đi về phía bên phía tây hoặc là đi về phía phía đông, là 3 con đường. Còn một con đường khác là khi ra đây thay vì đi bên phải thì mình ngược lại đi bên trái, lên trên đỉnh núi và đi xuống đường 17 về San Jose. Có 4 con đường. Nhưng mà mình thường đi là mình lựa con đường ngắn nhất và dễ nhất. Vì vậy muốn đi con đường giải thoát ngắn nhất mà dễ nhất là thiền với tịnh song tu. Bởi vì đó là một cái pháp môn kết hợp được rất nhiều nguồn năng lượng và cho rất nhiều người. Ai muốn tu thiền cũng dính được, ai muốn tu tịnh cũng dính tới, mà không có bị chung trải. Còn mình chấp vào nơi thiền, chấp vào nơi tịnh, giống như mình đi con đường đất, lồi lõm, xa vời, đôi lúc té lên té xuống. Cho nên thiền phải câu vào tịnh để có sự trợ lực ngoại duyên, và tịnh phải đi vào thiền để có sự tự lực, cho đừng có ý lại tha lực 100%. Tập chúng thân tịnh xứ, vững chãi tâm an nhiên, thiền tịnh pháp miên mật gắn liền với nhau, 3 nghiệp lặng sáng trong. Thiền cũng giúp cho mình thanh miệng ý trong sạch, tình độ niệm Phật cũng giúp cho mình thanh miệng ý trong sạch, nó không có khác nhau chút nào. Tôi thấy rất rõ điều đó. Vì vậy ai hỏi tu viện tu pháp môn gì, tôi nói tôi theo thầy Tổ thiền tịnh song tu. Và khi ai nói lý sự thì tôi lắng nghe thôi. Cái bài kệ thứ 3: gặp chư Phật thánh ý, chẳng rời bỏ từ bi, định tâm vi diệu pháp, đức chúng nguyện quy y. Gặp chư Phật thánh ý, tức là gặp cái, ngộ được cái ý sâu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay của Đức Phật Di Đà, hay của các Đức Phật trong 10 phương. Gặp chư Phật thánh ý là thấy được cái ý thâm sâu của các bậc thầy lớn thì thế nào? Chẳng rời bỏ từ bi, tức là không rời bỏ cái niềm yêu thương, không rời bỏ cái tâm từ ái. Thành ra người tu phải có cái hành từ bi. cho mình tu mà dùng trí không có được. Dùng trí nó bị cháy rừng, nó cháy luôn cả cơ nghiệp. Mà cái người trí hay giận, hay lý luận, hay trách móc, hay phân bua và hay đàn áp người ta bằng một cái loại ngôn ngữ bởi trí, thế trí biển thông. Vì vậy ở Ấn Độ cũng như ngay cả người khác tôn giáo, họ nói đừng có đụng tới mấy ông thầy chùa, mấy bà thầy chùa. Bây giờ họ học ghê lắm, họ lý luận ghê lắm, đừng có đụng tới họ, gặp họ chắp tay chào đi thôi, lý luận không lại đâu. Bởi vì không phải hầu hết các thầy các cô đều có ngôn ngữ, có lý luận học, có một số thôi. Nói ghê lắm, nó phun được miếng được mồm nói mà người ta thở không có nổi, trong đó có thầy Tịnh Từ đó. Và họ tưởng rằng thầy nào cô nào cũng lý sự như vậy. Có một lần đi trên tàu từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, gặp một cái mục sư, một linh mục rất là trẻ, cũng lớn hơn tôi khoảng 5-6 tuổi thôi. Tôi biển cứ tôi biển luận từ ở đó đi vô thấu Sài Gòn luôn. Mà khi đi vô gần thấu rồi, ông chắp tay ông lại, ông là con lại thầy, con nhức đầu quá rồi. Bởi vì hồi đó tôi có nhận được cái tác phẩm của ông Vân Sơn, ông Việt gọi là Tranh Luận Giả. Thiên Chủ Giáo họ viết nhiều tác phẩm, họ nói xấu Phật giáo ghê lắm. Mà ông Vân Sơn ông viết một cái tập về luận lý và biện bác lại những cái cuốn sách mà những ông cha người Bồ Đào Nha đi giảng rồi người Việt dịch ra, nói xấu đạo Phật, nói xấu về những cái tín ngưỡng và những cái sinh hoạt của đạo Phật, nói ghê lắm. Và Vân Sơn viết một gọi là Tranh Giả Luận, mà cuốn sách này ông Từ Đàm in ra hàng chục ngàn cuốn, ông phổ biến, ông Thần Siêu. Hồi đó tôi đương trẻ lắm, tôi vỡ của nó, tôi học thuộc lòng. Tôi gặp mấy ông cha, tôi gặp mấy đứa sinh viên, gặp mấy giáo sư mà nói theo Công giáo, tôi đặt câu hỏi rồi tôi tự trả lời. Và cái ông linh mục mà trẻ này đuối sức, và ông học tiếng Pháp rất giỏi nhưng mà không biết tiếng Mỹ. Hồi tôi biết tiếng Mỹ sơ sơ, khi tàu Mỹ tới thì cái ông trưởng tàu hỏi rằng là ai có biết tiếng Mỹ không. Tôi thấy trong người không ai đưa tay hết, cho nên tôi biết rằng là tôi biết tiếng Mỹ. Tôi ra tôi xã giao và mấy ông Mỹ mà soát xuất thuyền á, nó ghê lắm. Chiếc thuyền nó lớn gấp mấy cái nhà này, nó qua một cái chiếc thuyền nhỏ buôn á, nó chao đảo, nó muốn chìm. Tôi biết trong này không có ai nói tiếng Mỹ được, thì mình là Nam Mô Anh rồi. Tôi ra rồi say hello, good afternoon, how are you today, được mấy tiếng thôi. Nó mừng, nó bắt một sợi dây nó vất qua. Và khi mà vất qua cái thang này là tôi leo thang, tôi qua bên tàu Mỹ. Tôi chào đứa này bắt tay đứa kia, bên này họ tưởng là tôi từng Mỹ giỏi lắm. Nhưng mà tôi chỉ được mấy tiếng thôi. Hello, how are you? I am hungry, I am thirsty, you have milk, you have cookies. Tôi làm tới, nó đem nước ngọt, nó đem sữa, nó đem bánh cookie rồi, nó truyền qua, nó cho, nó giúp. Rồi cả tàu nói rằng, trời ơi, cái ông thầy này sao mà học đâu mà giỏi quá đi. Ông giao dịch, từ đó đi vào mà gặp tân tàu nào thì tất cả mọi người nói, nhờ thầy. Và khi mà ông mục sư, ông linh mục, ông thấy như vậy, ông khiếp. Là cái ông ấy chắc đi học Mỹ rồi đâu về, ông giỏi quá đi, mình không nói lại ông đâu. Nhưng mà kỳ thực là mình già miệng thôi. Và hồi đó là muốn làm thầy cai. Cho nên chúng ta đang rơi vào cái tình trạng đó. Có khi mình thiếu học, nhưng mà có khi mình biết năm ba cái tiết học, mình biện luận, mình áp chế người ta. Mà đó là cái thời đại mà các biện luận sư ở Ấn Độ đã nổi dậy và họ đã đốt chùa, chém giết tăng ni và làm cho đạo Phật đẩy ra khỏi Ấn Độ. Tại vì các thầy, những thế hệ sau nối tiếp chuyên về tư tưởng, triết học và biện luận, mà thiếu tu học, thiếu lòng từ bi, cho nên sinh ra thù hận. Đó là điều rất thật, mà nếu chúng ta không kiểm chứng lại có thể xảy ra trong cộng đồng tăng ni của thời đại, của xã hội mới. Cho nên không có nghĩa là học giỏi mà được đâu, mà phải biết tu, phải biết có cái lòng từ, không những thương con ong con kiến mà gần nhất là phải thương con người và kính nể con người, tôn trọng nhân phẩm của nhau, mà trước hết là huynh đệ, thầy tổ, mọi người cùng tu cùng học. Đừng có vì bất cứ một lý do gì mà nhìn nhau không còn mắt thương yêu. Cái đó là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xa. Gặp chư Phật thánh ý chẳng rời bỏ từ bi. Mình không rời bỏ cái tâm từ, tâm bi, tức là mình gặp Phật đó. Mình gặp được cái giáo lý sâu sắc mà Đức Phật muốn truyền đạt. Định tâm vi diệu pháp. Định, cái tâm mình có chánh niệm. Thì cái đó là cái nguyên tắc, cái pháp rất là màu nhiệm. Mà mình làm bất cứ cái gì mà không có định tâm, làm cái gì mà không có chánh niệm, làm cái gì mà không có sự tỉnh táo, là cái nào không phải Phật pháp và không phải vi diệu pháp. Dù mình có học Phật pháp rất là nhiều, để ý mấy cái ý này, thì cái sự thực hành ở trong đời sống của mình nó rất là nhẹ nhàng và không có cầu kỳ, không có lễ nghi quá cứng nhắc và đôi lúc trở thành quá đáng. Đức chúng nguyện quý y. Đức Phật không có khuyên rằng mình quý y Ngài, mà nguyện Đức Phật khuyên mình nên nương tựa ở nơi chúng, đức chúng như hải. Tức là ở đâu có bốn vị xuất gia thọ giới lớn, an cư kiết hạ, cùng trụ xứ để tu học, thì mình nương tựa. Nương tựa tức là quy y, hướng về đó, sống nơi đó và dìu dắt nhau. Nếu chưa được thọ giới thì mình khuyến khích nhau tu học và thọ giới. Nếu thọ giới rồi thì khuyến khích giúp đỡ nhau thực tập giới. Khi thọ giới không có nghĩa là thành tựu giới, mà thọ giới là cái cơ hội để được thực tập giới mà thôi. Cũng như khi vào trường y khoa, chưa phải là bác sĩ, mà vào trường y khoa là để học bác sĩ mà thôi. Thì khi thọ giới tỳ kheo ni hay là giới tập sự cũng như vậy. Không có nghĩa là thọ giới tức là đã đạt được đạo, đã thấy được đạo, mà thọ giới để mà tu học. Gặp chư Phật thánh ý chẳng rời bỏ từ bi, định tâm vi diệu pháp, đức chúng nguyện quý y. Cái đức của chúng nó lớn lắm. Đức Phật mặc dầu giác ngộ mình tôn trọng, nhưng mà Ngài không bao giờ nói quý y với Ngài hết. Ngài nói quý y với chúng tăng. Bởi vì chúng tăng là mỗi người như vậy, giống như là một bàn tay. Một người dù có mạnh đến đâu, lực sĩ đến đâu, không thể đưa một cái khối đá lên trên cao được. Mà hệ người đông bao nhiêu, một người chỉ một tay thôi còn thể đưa khối đá đó đi bất cứ nơi nào. Và cái đó là thí dụ cho cái năng lực từ, năng lực bi của nhiều người, của những người có thọ giới, của những người có tu tập về giới luật và chánh niệm. Vì vậy chúng mà càng đông, càng được hướng dẫn, thì cái nơi đó càng nên nương tựa, và chỗ đó là phát triển trí tuệ và tâm từ rất là nhanh. Nhưng mà ở riêng dù có giỏi cách mấy cũng không có hay. Thầy cũng muốn nói dở nhưng mà nó không có hay lắm. Ngay thầy tu lâu rồi mà thầy cũng không có bao giờ có ý niệm ở một mình hết. Ở một mình không hay. Vì ở một mình như vậy mình hứng khởi cái gì, mình làm cái này à? Ông đã rủ đi đâu mình đi theo, bà đã rủ đi đâu mình đi theo. Bởi vì mình không có những cái trách nhiệm gì với cộng đồng, với tăng thân hết. Thành ra mình làm theo cái tánh khí của mình. Mà tánh khí của mình á, và là tập khí xấu lúc nào nó có đầy cả. Chưa cào gọt được một cách toàn diện đâu. Đừng tự hào. Vì vậy nương đến chúng, nương đến tăng thân mà tu tập là cái quý nhất cái hay nhất và cái chỗ mà Phật Tổ thường nhắc nhở. Gặp chư Phật thánh ý, chẳng rời bỏ từ bi, định tâm vi diệu pháp đức chúng nguyện quy. Đức chúng như là biển cả, phải nương tựa để mà phát triển đời sống tâm linh và đức hạnh. Thêm một bài kệ cuối nữa thôi. Sự nghiệp chư Bồ Tát cùng các hàng thanh văn là tuệ đăng thường chiếu, là giới thể trang nghiêm. Sự nghiệp của các vị Bồ Tát và các hàng thanh văn, tức là những hàng xuất gia từ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán, là lấy cái gì làm sự nghiệp? Tức là tuệ đăng. Trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp, đó là cái chữ mà thấy các chùa hay treo. Duy tuệ sự nghiệp, cái sự nghiệp duy nhất của người tu, của người giải thoát là trí tuệ, mà không phải trí tuệ biển thông của thế gian, mà trí tuệ thực chứng, tức là trong trí tuệ là có từ bi. Hệ mà trí tuệ mà có từ bi đúng là trí tuệ thực chứng, mà trí mà không bi là trí điên đạo và mù lòa. Trái lại cái tình cảm mà gọi là bi không trí là què quặt, coi như người mà không có hai chân, không có mắt sáng. Thành ra cái trí tuệ thực chứng là đã có cái năng lượng từ tâm, cái tình cảm sâu sắc ở trong đó. Cho nên mình có thể chưa phải là sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán, cho nên mình phải nương nhau để mà có định, nương nhau để giữ giới, và nương nhau để làm cho giới thể nó được phát triển, và lấy giới làm cái cõi nước, lấy giới làm cái cõi tình độ. Giới thể là cái nguyên tắc để mà trang nghiêm cõi nước thanh tịnh. Vì vậy đó là cái yếu tố của thiền nói tới rằng là tình độ là duy tâm, tức là trung tâm mình là có thế giới cực lạc, có cõi tình độ. Và trong tình độ thì nói rằng duy tâm, nhưng mà tâm mình chưa có liễu ngộ, chưa có thanh tịnh, chưa có giải thoát, cho nên mình phải nương nơi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thành ra cái lý lẽ của nó rất là phân minh, rất là rõ, mà không có nghi ngờ gì vấn đề tu thiền tình độ và vấn đề tu tập thiền quán. Và vì vậy hai cái phương pháp thiền và tình giao hảo với nhau, như tay với chân, như một thân thể có đầy đủ tứ chi mà không có thiếu. Và cái gợi ý hôm nay là để chúng ta tập tắt sáu cái tivi, tắt sáu cái đài mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày trong khóa tu, tức là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý, vì giao hảo lẫn nhau, nhưng mà giao hảo trong chánh niệm, trong thứ thảnh thơi yên ổn, quên đi những cái lo lắng thường tình. Để tạm kết đúc cái phần chia sẻ nhắc nhở cái hành tu trong khóa tu, xin đọc cái bài Hạnh Phúc. Bạn này do sông Nhật Hành biên soạn, mà có trong tác phẩm năm 2000, và nó có ở trong nghi thức đại toàn. Các vị nghe bài này thì thấy rằng mình tập trung an cư là có lý lắm, cũng phải tại tu viện Kim Sơn thôi, mà có thể nhiều tăng thân khác nhau cũng đã và đang tập trung an cư suốt trong năm, hoặc là mùa đông hoặc là mùa hạ. Và đại chúng có mặt hôm nay xin được nhắc nhở rằng là tu viện có ba mùa: xuân là tháng tháng ba, hạ là tháng bảy, đông là tháng 12 theo tây lịch. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tắm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con, không để gây lỗi lầm, không bị nghiệp xấu đậy, đi về nẻo tối tăm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi, có Bụt và Bồ Tát. Tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Sáu căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có thế tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Công phu tu tập này con cũng xin hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Niềm an lạc của con là vốn liếng tu tập, con xin nguyện vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng chánh niệm hàng ngày. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người chung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Con xin tập lắng nghe bằng lỗ tai xót thương, bằng tấm lòng lân mạnh. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người, đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo được tình độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Giờ phút này quý bảo, niềm biết ơn tràn dâng, xin lạy Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ.